mà Đức Phật thường nói là không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Nên Đức Phật khẳng định như thế. Ở hồi xưa thì cũng có rất nhiều người đặt vấn đề là nếu mà ai cũng theo Phật thép từ tu hành không thì kinh tế làm thế nào phát triển? Thì bây giờ câu giải đáp đó, thì kinh tế phát triển đó, để rồi con người đưa đến một cái kết quả là đứng giữa một cái ngã ba đường, là không biết đi ngã nào. Một ngã để cái hướng rằng là chắc chết, một ngã để cái hướng là chết chắc, còn hết đường để đi rồi. Như vậy thì cái vấn đề là mình cần cái sự an lạc hay là mình cần một cái sự vật chất. Vật chất của mình cao cấp hơn vật chất của thời ông Quang Trung, ông Lê Lợi. Nhưng mà lại thời đó ông Lê Lợi, ông Quang Trung không có computer, không có truyền hình, nó đau khổ lắm sao? Đâu có đau khổ đâu. Mình nghĩ đến thời ông nội bà nội mình đó, đâu có computer đâu mà mình thấy ông nội bà nội mình cũng an vui, cũng tươi cười ngoài à. Đâu có khóc đâu, đâu có bi đát đâu. Nhưng mà không biết sao chứ mà bây giờ thì nó cũng văn minh, computer nó giúp mình nhiều chuyện, nhưng mà cũng chỉ thấy là con mắt của mình nó càng ngày càng bờ. Đó. Và tôi chưa kể là những cái triệu chứng khác là rằng là đau lưng, cứng cổ, đó, cứng cánh. Và hồi xưa thì không có những cái đó. Thành ra cái nào à, nhìn đi nhìn lại thì đừng có tưởng đó là lý tưởng, mà nó là nó cũng đầy những cái khiếm khuyết, mà chỉ tại vì lòng tham cú đấm ăn xôi cho nên chỉ thấy xôi mà quên cú đấm à, chỉ do như vậy mà thôi. Hãy xin đối với lại Phật pháp á, thì nếu mà cái vấn đề mà mọi người đều nghĩ tới những tinh thần như vậy thì tự nhiên cái cảnh giới đó nó an lạc vô cùng, nó yên ổn vô cùng, và mưa thuận gió hòa, phong điều vũ thuận. Quả nhiên hồi xưa mình có thể ngạc nhiên khi mà nghe nói rằng là cái thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật đó là luôn luôn phong điều vũ thuận, thì mình tưởng là đó là những điều miêu tả bình thường thôi. Nhưng mà thật, khoa học ngày hôm nay chứng minh rồi rằng là do những cái vấn đề mà phát triển lòng tham dục, tức phát triển vật chất hưởng thụ kinh tế mà phong bất điều vũ bất thuận. Còn hồi xưa thì làm gì có ai đụng chạm đến thiên nhiên đâu, thành ra nước luôn luôn được bình yên, không khí luôn luôn được mạnh khỏe, cây cỏ cũng được an vui. Giờ đây thì nó đốn cây đốt rừng phá đủ thứ chi vi nguồn lợi thôi, phá không trường một cái gì ở trên cái hoàn cầu này, cho đến chim cá cũng chịu ảnh hưởng, cho đến nước gió thì cũng phải chịu lây. Mình thấy cái tâm tàn phá nó đến mức như vậy, đó là cái bất tịnh tâm mà nó tạo thành những cái mà gọi là phá hoại kinh khiếp như thế. Cho nên trở về cái vấn đề của mình là có tịnh độ là cái cõi mà làm sao để cho mình được tịnh hóa. Và khi tịnh hóa rồi á, thì mình mới phát giác ra rằng là cái cảnh giới lý tưởng vô phiền vô ưu, vô tranh vô đoạn, vô nhiễm, không phải là ở một cảnh giới bên ngoài mà ở ngay chính nơi mình. Và từ đó trở đi, mình là cảnh giới lý tưởng, mình là con người lý tưởng, như Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thực hiện bằng tinh thần 48 nguyện độ sinh. Mà khi Ngài thực hiện 48 nguyện thanh tịnh nó trên rồi, thì thân thể của nhà tu Pháp Tạng đó trở thành thân của vô lượng quang, tức là A-di-đà. Cảnh giới của nhà tu Pháp Tạng trên nó trở thành thế giới cực lạc, mà trước đó không có, mà chỉ có từ khi Pháp Tạng phát sinh ra Pháp Tâm Bồ Đề, Pháp Tâm Thanh Tịnh. Từ tâm thanh tịnh mà năng sinh ra vô lượng quang Phật, từ tâm thanh tịnh mà sinh ra cảnh giới cực lạc. Còn từ tâm bất tịnh năng sinh ra những gì thì tôi vừa miêu tả nãy giờ. Cho nên nếu chuyển hóa đó, nếu chuyển hóa ở ngay từ nơi cái tâm của mình, một phần thì chuyển hóa ở nơi tâm, một phần thì cầu cái cảnh.